This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với Bangkok, Thái Lan. Và trên đường dây từ Thái Lan, chúng tôi có ông Nguyễn Hữu Liêm thuộc nhóm Cồn Dầu và chị Đoàn Thị Hồng Anh cũng thuộc nhóm Cồn Dầu đường có mặt tại thành phố Bangkok. Xin chào ông Nguyễn Hữu Liêm, xin chào chị Đoàn Thị Hồng Anh. Xin gửi lời chào quý thính giả đến nghe đây. Xin mời ạ.
Xin chào bác Dương Phục và xin chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn. Tôi là Nguyễn Hữu Liêm, hiện tị nạn ở Bangkok. Xin được có lời trân trọng kính chào quý khán thính giả.
Vâng, mời chị Anh ạ.
Dạ, anh xin mời anh Dương Phục và xin chào tất cả mọi người đang nghe đài.
Vâng, thưa quý thính giả, từ đường dây từ Bangkok, giờ này là buổi tối ở bên Bangkok, chắc là khoảng 8 rưỡi. Xin cảm ơn chị Hồng Anh cũng như cảm ơn anh Liêm đã nhận lời hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay. Cái lý do, mặc dù thưa quý thính giả, là các đồng bào tị nạn ở bên Thái Lan nói chung và nói riêng nhóm Cồn Dầu mà chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau trước đây. Khi chúng tôi có dịp đi sang thăm đồng bào ở bên Thái Lan thì cũng đã được dịp đến chỗ cư ngụ của nhóm Cồn Dầu và cũng đã gặp anh Nguyễn Hữu Liêm cũng như chị Đoàn Thị Hồng Anh. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi được tin mừng là chị Hồng Anh đã chuẩn bị để mà lên đường đi định cư. Vì thế cho nên chúng tôi muốn gọi chúc mừng chị Hồng Anh cũng như là muốn gửi đến quý thính giả câu chuyện của chị Hồng Anh cũng như trường hợp của anh Nguyễn Hữu Liêm và gia đình anh Liêm ở tại Bangkok như thế nào. Thưa quý thính giả, chị Đoàn Thị Hồng Anh là vợ của anh Nguyễn Thành Năm. Mà nếu mà quý thính giả đã nhớ, chúng tôi loan báo nhiều lần ở trên đài cũng như là cái câu chuyện rất được phổ thông khi mà nhắc tới Cồn Dầu thì nhắc đến vụ anh Nguyễn Thành Năm đã bị công an đánh cho tới khi chết. Và sau đó thì chị Đoàn Thị Hồng Anh cũng đã bị công an sách nhiễu phiền hà rất là nhiều. Và cuối cùng thì chị Hồng Anh cũng đã rời Cồn Dầu Đà Nẵng để trốn sang Bangkok. Và bây giờ thì chúng tôi được tin là chị Hồng Anh đã xong thủ tục giấy tờ và chuẩn bị để đi định cư. Thưa chị Hồng Anh, chị có thể kể lại một vài chi tiết liên quan đến việc mà chị bỏ trốn từ Việt Nam sang Thái Lan sống như thế nào và các thủ tục đã phải trải qua như thế nào để bây giờ được cái kết quả này, thưa chị Hồng Anh ạ?
Dạ, thì em cũng xin nói với anh là khi em đã bị chồng em đã bị đánh chết thì sau đó thì em lại nhiều lần công an đến gia đình em có nhiều cái sự áp lực cho nên em sợ qua em lẩn trốn qua Thái Lan thì cho đến ngày hôm nay là được 2 năm ấy thì em cũng sợ nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Đình Thắng bên đài AOS và tất cả mọi người ở hải ngoại mở rộng bàn tay đã giúp em đã đến đây và tất cả mọi người đang tị nạn ở Thái Lan.
Vâng, chị Hồng Anh, cái trường hợp của chị cái được cao ủy tị nạn đã xét và đã chấp nhận cho chị trong cái dạng tị nạn và sắp sửa đi định cư, có phải không chị?
Dạ. Thì em đã được dạng, một ngày gần đây là em sẽ được đi đến đất nước tự do.
Vâng, tức là bây giờ chỉ chờ cái thủ tục cuối cùng để đi lên máy bay. Chị đi Mỹ phải không? Hay là đi đâu ạ?
Dạ, em đi Mỹ em.
Vâng. Vâng, chúc mừng chị Hồng Anh. Cuối cùng thì cũng đã qua bao nhiêu trần ai từ Cồn Dầu, Đà Nẵng mà tới Thái Lan, ở đó tới 2 năm kẹt ở đó, thì bây giờ cũng đã chuẩn bị được đi. Chị có cháu nào đi theo, có gia đình không ạ?
Dạ, em có hai con và một đứa riêng và Sang, dạ hai đứa.
Dạ vâng. Bây giờ thì trước khi đi thì chị có cái điều gì để nói với lại đồng bào hải ngoại đã từng giúp đỡ chị, và bây giờ chị có cần cái gì nữa không ạ?
Dạ thì anh cũng đến đây thì em cũng cảm ơn sự giúp đỡ của hải ngoại, bà con ở hải ngoại đã mở rộng bàn tay, đã giúp đỡ cho gia đình em đến đây, thì em cũng cảm ơn rất nhiều. Cho em đã đến một đất nước tự do thì em cũng nhờ sự giúp đỡ trước, thì anh cũng tới một đất nước tự do thì cũng một điều rất là khó cho gia đình em, thì em cũng nhưng mà có sự giúp đỡ cho gia đình em thêm một tí nữa.
Chị Hồng Anh, theo chỗ chúng tôi được biết, những cái lần mà đi sang bên Thái Lan đã từng tiếp xúc với chị đó, rồi chúng tôi cũng có được dịp mà vào cái trung tâm IDC, tức là nơi giam giữ những người cư trú bất hợp pháp ở bên Thái Lan đó. Theo chỗ chúng tôi biết thì cái thủ tục mà trước khi đi lên phi cơ đó, thì chị và các cháu là phải vô cái nhà tù IDC, coi như là trả cái nợ, cái án mà đã cư trú bất hợp pháp ở bên Thái Lan. Đó là luật của chính quyền Thái Lan, và muốn đi lên phi cơ đi đó, thì dù là đã xong xuôi hết rồi, mỗi đầu người trong gia đình phải đóng 200 để mà có thể được đi, và nếu không có đủ tiền đóng đó thì có thể là bị đình hoãn cái chuyến bay luôn. Để trường hợp của chị như thế nào, chị đã lo xong chưa?
Dạ, em thì cũng có sự giúp đỡ, thì ở bên hải ngoại có giúp đỡ cho em ba người, nhưng mà thằng nhỏ thì còn 17 tuổi không có, còn chỉ có là em với Duyên. Thì cho em được đón trăm thì em cũng có qua sự bên chỗ AIS nhờ tự nó sẽ giúp đỡ cho em cái vấn đề đó.
Vâng, tức là gia đình chị, kể cả chị và hai cháu là ba người, thì đã có đủ 600 để đóng, nhưng vẫn còn thiếu 200 cho một cái cháu khác, có nghĩa là sao ạ? Bây giờ chị vẫn cần thêm 200 nữa, có phải vậy không? Hay là vâng, thì bây giờ chúng tôi cũng thể nói thêm với quý thính giả, nếu mà nghe cái câu chuyện này thì có thể là có những cái thắc mắc, là bởi vì đây là một cái luật theo luật di trú của xứ Thái Lan, nó cũng hơi kỳ lạ như vậy, tức là đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc chấp thuận là người tị nạn rồi, bây giờ thì lên máy bay đi, thì nhưng mà phải vào nhà tù ở khoảng một tuần, thì sau đó, đó thì họ sẽ dẫn độ từ cái nhà tù đi thẳng ra phi trường và đi, và mỗi người phải đóng 200 mà để cho cái thủ tục này. Thì theo chỗ tôi được biết thì chị Đoàn Thị Hồng Anh thuộc nhóm Cồn Dầu, và nhóm Cồn Dầu trước đây tại thành phố Houston thì cộng đồng Công giáo người Việt ở tại giáo phận Galveston Houston đã từng gây quỹ được một số tiền, và cái số tiền đó đã được chuyển gửi cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển qua Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng để yểm trợ cho nhóm Cồn Dầu. Và cái số tiền đó vẫn được để tồn đọng để mà đóng cho mỗi đầu người của nhóm Cồn Dầu 200 để mà có xong cái thủ tục khi mà đã được chấp thuận đi định cư thì phải đóng. Thì cái số tiền mà của các gia đình Cồn Dầu đó thì đã được cộng đồng Công giáo ở tại thành phố Houston, lúc đó cha Vũ Thành đã gây quỹ và cũng đã chuyển cho bên Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Và theo chỗ chúng tôi tìm hiểu với ông Trịnh Trấn Tinh là chủ tịch của cộng đồng Công giáo ở đây, thì cho biết là số tiền này đã được chuyển và được dặn là trích dẫn để mà đóng góp cho từng đầu người khi mà được đi định cư. Vâng, thì chị Hồng Anh chắc cũng hiểu như vậy. Thì cái số 200 còn lại đó, nếu mà chị còn thiếu, bao giờ thì chị đi chị?
Dạ, em là ngày 15 là em vô tù.
15 là vô tù, 15 tháng này đó, vô tù.
Dạ, 15 tháng 7 còn
15 tháng 7 vô tàu.
Ngày 22 là em 10 ngày 22 là em ra tàu, em bay là 6 giờ sáng ngày 22.
À vâng, tức là 15 tháng 7 vô tù ở đó cho tới ngày 22 thì đã có chuyến bay từ 6 giờ sáng rồi.
Dạ.
Ngày 22. À vâng, thì cái số tiền còn thiếu của chị 200 đó thì chúng tôi tin rằng là sẽ cố gắng để mà giúp chị. À, chị đừng có quan tâm lo lắng về chuyện đó thưa chị Hồng Anh. À, chúng tôi sẽ cố gắng vận động để giúp, hoặc là cá nhân chúng tôi sẽ có thể lo được cái chuyện đó cho chị Hồng Anh nhé. Thì chị cứ bình an và chuẩn bị cho các cháu để mà đi vào tù ngày 15 tháng 7 và sau đó thì đi sang Mỹ. Chị đi sang tiểu bang nào vậy?
Dạ, tiểu bang nói gì? Dạ, Texas ạ.
Texas, tức là cái tiểu bang của chúng tôi đang có mặt ở đây. Có biết thành phố nào không?
Dạ, em cũng không rõ lắm, tại vì để chỗ anh Tài, anh vừa
à, vâng.
Tài.
Vậy thì là ở Houston rồi, anh Tài tức là anh của anh Nguyễn Thành Nam phải không? Vậy anh Tài là anh ấy đang ở Houston,
dạ.
Vậy là chị đến thành phố Houston này rồi đấy. Ồ, vậy thì chúc mừng chị.
Dạ.
Vâng, sẽ có dịp gặp dạ. chị ở tại thành phố Houston. À, vâng. À, bây giờ thì chị vẫn giữ đường dây nhé, tại vì chúng tôi đương nối hai đường dây khác nhau, mặc dù là cùng ở Bangkok của bên Thái Lan, nhưng mà chúng tôi dùng hai đường dây bởi vì cái vấn đề an ninh hai quý vị này khó để mà có thể gặp cùng một lúc để cùng dùng một cái điện thoại để nói chuyện. Bây giờ chúng tôi chuyển sang đường dây của anh Nguyễn Hữu Liêm. Xin anh Liêm có nghe không ạ?
Dạ, nghe bác.
À, vâng. Trường hợp của anh Liêm thì như thế nào? À, nó khác với là trường hợp của chị Đoàn Thị Hồng Anh. Chúng tôi nghĩ là anh Liêm đến Thái Lan trước chị Hồng Anh phải không?
Dạ, em đến trước Hồng Anh khoảng một tháng.
Vâng, thế bây giờ cái trường hợp của anh đã được cao ủy chấp nhận chưa và bao giờ đi?
Dạ, hiện nay thì cái thủ tục pháp lý thì tức là em đã kiểm tra sức khỏe và chích thuốc được lần hai rồi.
Vâng, như vậy là
cái ngày đi thì thật ra là mình chưa rõ được.
Vâng, nhưng mà chắc chắn là được đi, coi như là đã thoát nạn, cái nạn mà trở ngại thủ tục giấy tờ với cao ủy tị nạn, thì cả anh, gia đình anh thì cũng đã xong. Thưa quý thính giả, thì nhóm Cồn Dầu đó đã ở bên kẹt bên Thái Lan cũng khá lâu, và lần lượt với cái sự can thiệp của Ủy ban cứu người vượt biển và với sự yểm trợ của cộng đồng người Việt ở khắp nơi, đặc biệt là Houston đã yểm trợ riêng cho nhóm Cột Dầu qua những cái buổi gây quỹ để mà giúp đỡ, thì đã lần lượt đi gần hết rồi. Bây giờ chỉ còn một số các gia đình bị kẹt để mà thấy, quý thính giả thấy là cái thủ tục đó tùy theo từng trường hợp do cao ủy cứu xét, và nó có thể kéo dài lâu lắm, 1-2-3 năm là cái chuyện bình thường. Thế nhưng mà nhóm Cột Dầu bây giờ thì chỉ còn có một sót lại một vài gia đình rồi cũng sẽ lần lượt được đi. Trường hợp của anh Liêm thì như vậy, anh khám sức khỏe rồi thì chắc chắn cũng không chờ bao lâu nữa đâu. Thì bây giờ anh trước khi đi đó thì anh có cái điều gì để mà nói chuyện với lại quý thính giả đang nghe đài của chúng tôi, trong đó có rất là số đông đã từng đóng góp qua các cuộc gây quỹ của cộng đồng Công giáo ở đây. Xin anh cứ việc nói tự nhiên. À, như là đương nói với các quý thính giả đã từng đến tham dự những cái buổi gây quỹ cho nhóm Cồn Dầu, và anh có cần giúp đỡ gì nữa không trước khi đi ạ?
Dạ, thật ra mà nói về cái thành phố Cồn Dầu thì từ bao năm nay thì phải nói rằng là cái sự giúp đỡ của cộng đồng mình ở hải ngoại rất là lớn lao đối với chúng em. Thật ra thật sự mà nói thì không biết nói gì hơn trong vấn đề cảm ơn, và không biết là nói gì cho đủ được cái tấm lòng cao quý của quý ông bà anh chị em trong cái lúc giúp đỡ cho cái nhóm Cồn Dầu chúng em vấn đề là đang tị nạn ở Thái Lan trước đây, và cũng như hiện tại có những người đã đến được Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục sự giúp đỡ của quý ông bà anh chị em. Đó là vấn đề cao quý nhất của chúng em. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà.
Vâng, gia đình anh Liêm có bao nhiêu người?
Dạ, em tất cả là là ba đứa con, nhưng mà một đứa con trai có vợ và đã được định cư ở Mỹ tháng trước.
À, đã đi tháng trước, vâng.
Ừ. Dạ, đã đi tháng trước.
Thì bây giờ...
Cái lúc mà...
Anh cứ nói cho...
Em cùng cái hồ sơ của gia đình đó, là đi vào cơ bóng đó, thì người ta yêu cầu là tách hồ sơ ra để gia đình đó. Hồ sơ ra, thì con trai nó đã có vợ, có một đứa con. Thành ra nó đã được đi hôm ngày 10 tháng 6 vừa rồi.
À vâng. À, bây giờ thì cũng giống như là chị Hồng Anh, cũng như trong trường hợp khác, tức là anh đang khám sức khỏe rồi, bây giờ chỉ còn chuẩn bị đi tù để mà từ nhà tù đi ra sân bay mà thôi. Thành cái điều này cũng khôi hài. Thế nên khi mà chúng tôi sang bên đó thấy có cái trường hợp mà ngày hôm sau, tôi quên mất tên của anh nào mà ngày hôm sau khi đó để đi tù đó, thì tôi có vào nhà tù tôi gặp á. À, cũng thuộc nhóm quần đầu, thì anh rất là vui để được đi tù. Thành ra đây cũng là một cái điều lạ, tức là vâng. À, thì, bây giờ như vậy là anh cũng đủ tiền đóng theo đầu người rồi phải không anh?
Dạ, trong cái vấn đề cái tiền mà để mà đóng cho cái vấn đề nhà tù Thái Lan á, thì thật ra mà nói thì cái số tiền đó thì chúng em là những người tị nạn thì thật ra là khó khăn, nhưng mà trong cái vấn đề tổ chức thì được biết là tổ chức của SOS đã giúp cho chúng em mỗi người là 200 đô để mà đóng cái số tiền đó.
Vâng. Vâng, chúng tôi cũng có nói chuyện với anh Nguyễn Đình Thắng mấy ngày trước đây, thì cái số tiền này đó là do Hilton, người Việt ở cộng đồng Hilton đã gây quỹ. Đây là người Việt trong cộng đồng Công giáo đã gây quỹ và chuyển cho anh Nguyễn Đình Thắng, ủy ban để dành đó, cái cuộc gây quỹ lâu để dành đó để mà yểm trợ một khi cho ai mà được đi đó, thì để đóng tiền theo đầu người của cái gia đình đó. Vâng, thì cũng cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã làm cái công việc trung gian này dùm cho cộng đồng Công giáo ở tại Hilton. Anh Liêm, như vậy anh không cần phải lo gì những cái chuyện là bây giờ chỉ có lo vấn đề sức khỏe, rồi lo chuẩn bị cho các cháu để mà lên đường thôi. Vậy là chúc mừng anh và chúc mừng chị Hồng Anh. Theo chỗ... Vâng, thưa anh Liêm với thương chị Hồng Anh, là cái sở dĩ mà cái thủ tục nó lâu dài như vậy đó, chỉ có vấn đề mà tiến hành một số cái giấy tờ thôi mà có nhiều người bị kẹt. Trường hợp của nhóm quần dầu là trường hợp may mắn đó, mà cuối cùng rồi cũng được đi, chứ còn có những người kẹt triền miên từ năm này sang năm khác, là bởi vì cái thủ tục pháp lý nó phức tạp, mà đồng bào tị nạn của chúng ta đó, ví dụ như quý anh chị từ quần dầu từ Đà Nẵng sang, rồi có những người mà không cái dạng thuộc quần dầu nhưng mà là dạng tị nạn chính trị, bị cộng sản công an truy nã phải chạy trốn sang, thì cái giấy tờ nó còn phức tạp hơn nữa. Mà nếu mà không có luật sư đó, thì chắc quý vị cũng không có rảnh, bởi vì đó là cái nghề chuyên môn của các luật sư ngay ở bên Mỹ này đó. Một những cái thứ giấy tờ lặt vặt thì cũng cần phải nhờ đến luật sư, huống chi là cứ quý vị, và giấy tờ nó rất là phức tạp, mà nhất là cái ngôn ngữ, cái tiếng Anh của quý vị cũng không có được rành, thành thử rất là cần một luật sư. Và bao lâu nay thì có cái kẹt là không có luật sư ở bên đó, hay là chỉ có một số các luật sư sang tình nguyện có tính cách giai đoạn một vài tháng rồi lại phải trở về. Nhưng mà hiện giờ đó, theo chỗ chúng tôi được biết, lại có một nữ luật sư mới cũng từ thành phố Hilton sang bên Thái Lan tình nguyện làm việc, và chúng tôi cũng đã gặp tiếp xúc và có với lại cô Gia, cô nữ luật sư Gia này bây giờ đương có mặt bên Thái Lan, và cái sự có mặt này sẽ mang cái tính cách là lâu dài chứ không phải là tình nguyện vài tháng. Thì anh có gặp được tiếp xúc với cô luật sư này, và anh thấy cái sự kiện mà có một luật sư bên đó có giúp ích gì cho những cái hồ sơ tồn đọng còn lại không anh?
Dạ thưa là em đã luật sư mới sang rồi. Trước hết là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, rồi cảm ơn cộng đồng người Việt đã chung tay với tiến sĩ Nguyễn Thắng lo cho cái những người tị nạn chúng em có một luật sư. Thật sự ra mà nói, có khoảng cách đầu tiên mà một thời gian dài ở bên Bangkok Thái Lan này không có luật sư thì phải nói là tồn đọng rất nhiều hồ sơ. Đó, và vấn đề đó là vấn đề phải nói là nan giải, mà khó khăn cho luật sư là mới đến, tại vì thời gian đó nó cũng dài mà hồ sơ thì rất nhiều. Và hơn nữa lúc này trong cái tình trạng đất nước Việt Nam thì cái người mới, cái số người mới chạy sang bên này cũng rất là nhiều thành ra. Và nó là cái vấn đề mà luật sư là lúc này rất là cần thiết mà rất là khó khăn cho luật sư. Cái điều trước hết là cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay giúp đỡ dùng cho tiến sĩ Hùng Thắng giúp cho chúng tôi có được luật sư bên này, đó là hạnh phúc nhất.
Dạ vâng. À, chị Hồng Anh có được nghe không ạ? À? Vẫn tiếp tục được nghe không chị Hồng Anh?
Dạ. Dạ, dạ, anh đang nghe.
Ừ, vâng. À, chúng tôi hiểu là trong những cái hoàn cảnh của chị, cái vấn đề mà mỗi lần mà lên cao ủy phỏng vấn thì lúng túng lắm. Chị có thể kể lại những cái thủ tục mà chị đã phải trải qua, và cao ủy khi mà phỏng vấn thì họ hỏi chị những cái gì ạ? À? Và lúc đó có luật sư giúp
dạ,
chị không?
Dạ, họ hỏi là vì sao lý do mà qua đây, vì kể lại cái câu chuyện mà chồng chị mất như thế nào thì em cũng thực lại em kể hết cho cao ủy người ta đều biết cái vấn đề, cái sự việc của em đang ở Việt Nam đang xảy ra.
Vâng, cái trường hợp của chị thì rất là nhiều người biết, tại vì chị là vợ của anh Nguyễn Thành Nam đã bị công an đánh chết, thì cái điều đó có chứng cớ, có hình ảnh, thì chắc cao ủy họ phỏng vấn chị tương đối dễ. Nhưng mà cái thủ tục phỏng vấn thì trong lúc phỏng vấn đó chị nói bằng tiếng gì? À, chị không biết tiếng Anh thì chị nói tiếng Việt, có người thông dịch phải không ạ? À, rồi có luật sư giúp đỡ chị không?
Dạ, dạ có. Khi biết rồi thì em có đến thì có chị An Phong là giúp đỡ em làm giấy vào cao ủy.
À vâng, lúc đó luật sư An Phong thì còn có mặt ở bên đó. Luật sư An Phong, thưa quý thính giả, cũng là một luật sư ở Houston mà đã tình nguyện sang Thái Lan một thời gian, cũng là một thành viên của BPSS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Vâng, thì như vậy thì An Phong giúp trong cái giai đoạn đầu tiên và cũng giúp thông dịch luôn, phải không chị? Còn anh Liêm có được ai giúp không ạ? Trong những cái lần phỏng vấn, anh Liêm?
Dạ, em lúc đó là cũng được luật sư An Phong.
À vâng.
Dạ, phải nói là tâm đắc, rất là tâm đắc luật sư An Phong, mà phải nói là giúp đỡ cho chúng em rất nhiều. Vì cái những cái giai đoạn sau là những cái hồ sơ của chúng em là những người mà ở tù,
vâng,
người mà bị nạn và bị bắt tù, và trong đó có cái gia đình của Đoàn Thị Hồng Anh cũng là sang, và lúc đó là chúng em được sự tâm tình đối với luật sư An Phong. Bởi vì trong cái lúc mà chúng em sang thì Bangkok là lúc đó là đang lụt.
À,
phải nói
rồi.
Cái sự lụt thì phải nói rất là khó khăn trong vấn đề đi lại. Nhưng mà với một người luật sư mà là phụ nữ nhưng mà rất nhiệt tình giúp đỡ cho chúng em lúc đó, thành ra chúng em không biết nói gì hơn. Và nhân đây trong cái chương trình phỏng vấn này xin có lời cảm ơn luật sư Hoàng Văn rất nhiều.
À, vâng, An Phong cũng là người của thành phố Houston đó, thì bây giờ cũng đã trở về đây rồi, trở về Houston. Và trước An Phong cũng có một luật sư khác, luật sư China ở bên California qua. Thì nhưng mà cái điều toàn là những nữ luật sư rất là trẻ, cũng chỉ có thể tình nguyện được một thời gian. Thì anh nhắc đến cái vụ lụt đó, thì trong cái dịp đó thì chúng tôi cũng có mặt ở đó và cũng đến cái chỗ ở của nhóm Cột Dầu, mà phải đi cầu khỉ để mà vào được cái mặt. Vâng. Và cũng có An Phong cũng có mặt trong cái thời gian đó. Phải nói là An Phong, thưa quý khán giả, là một luật sư rất là trẻ nhưng mà rất là hăng say và cũng rất hay là xúc động nữa. Chúng tôi còn nhớ là có lần đi Chiang Mai, từ Bangkok phải đi Chiang Mai đó anh Liêm với chị Hồng Anh, tại vì có một vì vấn đề an ninh có một số đồng bào là phải chuyển qua Chiang Mai là cái tỉnh phía bắc của Thái Lan, thì chúng tôi cũng có cùng với An Phong lên đến đó thì cũng làm những cái thủ tục mà phỏng vấn rồi thực tập. Thưa quý thính giả, trước khi, tại vì đa số các quý vị tị nạn đó thì không quen với những cái thủ tục mà pháp lý, hay là ra phải trả lời những cuộc phỏng vấn, thành thử phải làm những cái cuộc phỏng vấn giả đó, thực tập đó. Trước thì chúng tôi đã làm những cái điều này ở Chiang Mai với một nhóm tị nạn nhỏ đã phải chạy trốn lên đó. Vâng, còn riêng với cái tình hình của ở tại Bangkok á, thì chính cái nhóm Cồn Dầu thì chúng tôi đã đến Thái Lan vài lần thì đã phải di chuyển chỗ ở rất là nhiều lần. Lúc trước đó thì anh Liêm với chị Hùng Anh thì sang sau đó thì không biết là đã có ở cái chỗ trước một cái building khác mà chúng tôi đã được đến thăm, sau đó mới di chuyển đến đây, phải không anh? Vâng, tức là cái vấn đề
lúc đó thì khi mà em sang thì được thông báo, tức là đã chuyển tới 7 lần nữa rồi.
Vâng, đúng
rồi. Thì vấn đề an ninh thành ra người ta đi chuyển tới 7 lần, mà khi mà chúng em đã đến được cái khu vực ở hiện tại bây giờ thì thật ra là tụi em cũng thay đổi mấy lần rồi.
À, chứ cũng
không ai ở cố định được.
Cũng phải thay đổi đấy. À, để mà
phải thay đổi.
Vâng, để mà để quý thính giả được nghe đài thấy rằng là cái tình trạng ở đó là cứ nghe nói là cũng đi thuê nhà ở thì cảm tưởng như là như giống như ở bên Mỹ, nhưng mà phải không, đâu thuê nhưng mà sống lén lút, mà trẻ con cũng sợ không dám ra ngoài đường, rồi để di chuyển hoài đấy. Chúng tôi sang mấy lần thì thấy cứ ở chỗ ở khác nhau, mà cái nhóm cũng phải xé lẻ ra, cũng không ở chung được hết nữa, là bởi vì tình trạng rất là ổn định thì lại phải đi trốn, lại phải đi kiếm một chỗ ở khác nữa. Thì đây cũng là một cái tình hình mà rất là căng thẳng. À, nhất là cái thời gian sau này, thì chắc là anh Nguyễn Hữu Liêm cũng như là chị Đoàn Thị Hồng Anh cũng biết là cái tình hình với Tức Lan nó căng lắm. Nó biểu tình hoài, rồi đảo chính, rồi thay đổi chính phủ, thành cái tình hình an ninh ngoài đường phố rất là căng. À, thành cái đi cũng rất là ngại. Chúng tôi có nhớ là kỳ vừa rồi sang thì không những là gặp anh Liêm ở tại cái chỗ cư ngụ của anh, mà chúng tôi cũng gặp mà anh ở tại một cái khu buôn bán, một cái khu ở ngoài phố nữa, mà trong tình trạng hôm đó cũng thấy anh cũng khá là hồi hộp, bởi vì là phải hẹn gặp một người mà Mỹ đến mà có thể giúp đỡ để mà phỏng vấn đó, phải không anh? Chúng tôi không nhớ rõ là cái khu nào, nhưng mà đã gặp anh một lần ở ngoài phố, thì tình trạng để quý thính giả thấy là anh chị em chúng tôi mà ngay cả gặp nhau đó cũng là rất là khó khăn. À, vâng, à, bây giờ đó thì vâng, anh em có nói gì tiếp thì nói đi ạ. À, cái tự nhiên đi.
Dạ, cái vấn đề mà bác vừa nhắc cái câu chuyện mà gặp nhau ở trên một cái khu buôn bán đấy, là thật sự ra là cái nhu cầu của mình cần thiết để mà giải cứu cái vấn đề của hồ sơ cho mình.
Vâng.
Thành ra khi mình muốn đến đó để gặp họ, tức là và đến từ cái khu mà đông đảo người, thì mình mới trà trộn vào đó để mà có thể có cơ hội nói chuyện.
Vâng, vâng.
Thật sự ra nếu mà công khai hoặc tự nhiên thì thật ra rất là khó khăn. Thì trong cái việc mà gặp bác, đôi khi giữa em và bác gặp nhau nó có cái sự ngỡ ngàng, thì có gì đó cũng mong bác có sự thông cảm.
Không có gì đâu anh Liêm. Hôm đó tôi gặp anh ở đó tôi cũng kinh ngạc. Tại vì chúng tôi biết rằng là hôm đó thì qua cái sự trung gian của một tình nguyện viên của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, chính là con gái của tôi đó, là cô Mimi đó, thì là hẹn gặp cái ông cựu đại sứ của Mỹ tại Đông Timor, nhưng mà bây giờ ông đương làm việc cố vấn tình nguyện cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, thì ông sang Bangkok, thành thử có sự thu xếp. Thực quý đính giả, thì bây giờ câu chuyện đã xong, không có cái gì để mà ngại. À, thành thử bây giờ chúng tôi mới kể lại là hôm đó là hẹn gặp ông đó với lại gia đình anh Liêm để mà có thể có sự tiếp xúc, hy vọng là có sự giúp đỡ cố vấn của ông trong cái thủ tục giấy tờ. Vì thế cho nên cháu Mimi muốn hẹn gặp đó thì phải hẹn vào cái chỗ đông người, mới khu shopping center, để mà tránh cái chuyện mà có thể an ninh bất chợt xảy ra. Thành ra cái trường hợp gặp gỡ nó cũng rất là lạ và cũng hồi hộp nữa. À, vâng, thưa anh Liêm, nhưng bây giờ chuyện đã xong rồi, kể lại để mà cho quý thính giả đương nghe đài có thể hiểu được cái tình trạng sống, và ngay cả cái người giúp và cái người được giúp mà gặp nhau cũng còn là phải hẹn hò khó khăn như vậy đó anh Liêm. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi cũng được biết là cháu gái của chúng tôi Mimi thì cũng sắp sửa trở về Mỹ trong một vài ngày nữa, trong cuối tuần này, và cũng đã nhờ Mimi đến tiếp xúc gặp với lại anh, thì chắc cũng đã xong rồi phải không anh?
Dạ.
Vâng. Vâng, thì cảm ơn tất cả các quý vị, dù là còn đương kẹt bên đó mà có những cái khó khăn trong liên lạc và bấp bênh vấn đề an ninh, nhưng mà trong suốt cái thời gian vừa qua chúng tôi sang gặp tại nơi cũng như gọi phỏng vấn như bây giờ, thì quý vị lúc nào cũng sẵn sàng để trả lời những cái câu hỏi, mặc dù rằng là cũng có sự khó khăn kể cả vấn đề mà tiếp xúc liên lạc cũng như vấn đề an ninh, nhưng mà để mà cho quý thính giả bên Mỹ để nghe, để hiểu được, thông cảm được cái tình trạng khó khăn đến như thế nào của cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên Thái Lan, không riêng ở nhóm Quần Dầu, bây giờ còn cả ngàn người khác cũng vẫn đang sống lẩn quất ở tại bên Thái Lan rồi bên Campuchia nữa, để mà chờ đợi là có thể được đi định cư, nhưng mà tình trạng chờ đợi đã rất bấp bênh nguy hiểm, và ngoài ra có khi chờ đợi mà không có ngày có thể mà được, bởi vì cái hồ sơ nó rất phức tạp và có nhiều người đã bị bác hồ sơ không được cứu xét nữa, nhưng mà cũng không có cách nào thoát, cứ phải sống lẩn quất, sống chui, sống trong tình trạng bất hợp pháp ở tại xứ người như vậy. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Hữu Liêm, cảm ơn chị Hồng Anh đã cho chúng tôi được dịp tiếp xúc ngày hôm nay, và một lần nữa là xin chúc mừng quý vị sắp sửa đi định cư, và riêng chị Hồng Anh, cái nơi định cư của chị chính là thành phố Houston bên tiểu bang Texas, thì hy vọng sẽ gặp chị trong một ngày gần, tức là ngày 22 tháng 7 sau khi chị mở tù ra. Vâng, bây giờ xin chị Hồng Anh có đôi lời kết thúc và gửi lời chào trước khi chúng ta rời làn sóng, thưa chị Hồng Anh.
Dạ, em cũng xin cảm ơn hết tất cả có sự giúp đỡ, và em cũng cảm ơn anh Dương Phục. Dạ, em xin chào.
Vâng, chào chị Hồng Anh. Xin mời anh Liêm ạ, gửi lời chào kết thúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn bác Dương Phục, và xin được kính chào quý khán thính giả, và xin kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Xin cảm ơn.
Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Hữu Liêm, xin chào toàn thể Hồng Anh. Chúc ngày một ngày đúng ra một đêm, ban đêm ở bên Bangkok rồi, xin một đêm bình an cho quý vị. Xin kính chào.